Ngày có đó khi con tưởng mình đang cô đơn, Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời, Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu, học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Ôi, con yêu Chúa qua muộn màng, con yêu Chúa. Ngài đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe giờ Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi đang trình bày loạt bài nói về những lời dối gạt trong đời sống mà chị em phái nữ thường tin. Người phụ nữ chúng ta vốn bản tính đơn sơ, dễ tin, nên dễ bị người khác dối gạt, nhất là bị ma quỷ và trần gian lừa dối. Chúng ta cần biết mưu mô của ma quỷ cùng những hình thức dối gạt nó thường dùng để gài bẫy và lừa dối chúng ta. Chúng tôi sẽ dựa vào lời Chúa dạy trong Kinh Thánh cùng với những điều tác giả Nancy Lee DeMoss viết trong quyển sách tựa đề Những lời dối gạt phái nữ tin, để giúp chúng ta nhận ra những lời dối trá mà chúng ta gặp trong đời sống hàng ngày và tỉnh thức đề phòng hầu không mắc mưu ma quỷ mà đi đến thất bại, đau khổ và diệt vong. Xã hội chúng ta sống ngày nay tràn đầy những điều giả dối và những lời hứa hão huyền không có thật, cũng chẳng bao giờ có thể thành sự thật. Những lời dối trá này ta thấy khắp nơi, trong mọi mặt của đời sống. Tiêu biểu nhất là trong những lời gọi mời, quảng cáo của giới thương mại. Có những lời gọi mời hứa hẹn chúng ta thấy rõ là giả dối, nhưng cũng có những lời hứa dối gạt mà chúng ta khó có thể nhận diện được. Những câu quảng cáo gọi mời chúng ta thường nghe như: muốn thành triệu phú chỉ cần học lớp huấn luyện này trong 3 tuần. Hoặc câu: học luyện thi tại đây thi ngành gì cũng đậu. Hoặc những lời hứa khác như: lấy chồng nước ngoài sẽ bảo đảm đời sống giàu sang hạnh phúc. Đánh bạc ở sòng bài này không bao giờ thua. Uống thứ dược thảo này hơi tốn tiền nhưng sẽ chữa hết mọi thứ tật bệnh. Và chúng ta cũng nghe lời quảng cáo: nếu quý bà, quý cô chịu khó tốn tiền và chịu khó giải phẫu thẩm mỹ thì sẽ được trẻ đẹp hơn, được chồng yêu thương hơn. Nhiều năm trước đây có một tiệm may áo dài quảng cáo: mặc áo dài may tại đây, người ốm sẽ thành mập, người mập sẽ thành ốm, vân vân. Đây là những lời hứa không bao giờ thành sự thật. Có lẽ chúng ta cười khi nghe những lời quảng cáo như vậy, nhưng trong thực tế cũng có nhiều người tin và đã phải thất vọng ê chề vì tiền mất mà không được như điều người ta hứa với mình. Những giả dối trong lời quảng cáo rất thu hút vì nó hứa đúng điều mà con người đang mơ ước. Chúng ta tin và mơ ước rằng nhờ một phương cách huyền bí hay thần kỳ nào đó, mình sẽ ốm đi, sẽ trẻ ra, sẽ đẹp hơn, khỏe hơn, sẽ giàu có, sung sướng, nhanh chóng, mà không phải tự chế hay kỷ luật bản thân, không phải làm việc khó nhọc, cũng không phải cố gắng gì cả. Và vì thế chúng ta tin và làm theo điều mà người ta đã mời gọi và hứa hẹn. Thưa quý vị, Satan Đứa cám dỗ trong vườn Ê-đên ngày xưa cũng thật khéo léo và quỷ quyệt khi nó vẽ lên lời quảng cáo đầy hứa hẹn. Mục đích của nó là thay đổi suy nghĩ của Adam và Eva về Đức Chúa Trời và chương trình của Ngài. Chủ đích của Satan là tạo nên sự chia rẽ, ngăn cách giữa Đức Chúa Trời và con người mà Ngài đã tạo dựng. Ma quỷ biết rằng con người đầu tiên trên thế giới sẽ không nghe theo lời nó nếu nó để cho họ thấy ngay là nó tấn công Đức Chúa Trời của họ. Ma quỷ biết điều đó nên nó đã nói cách nhẹ nhàng và mập mờ để gạt Adam và Eva, để lừa dối và đánh ngã hai người. Theo bà Nancy Lee DeMoss, ma quỷ đã đưa ra lý luận nghe rất là hợp lý, rất thu hút và hoàn toàn không có vẻ gì là chống nghịch Đức Chúa Trời. Satan lừa dối Eva bằng một lời thật khéo léo, trong đó gồm có đủ mọi thứ. Có lời nói dối, có lời nói một nửa sự thật và có sự giả trá đội lốt lẽ thật. Nó bắt đầu bằng cách gieo vào tâm trí Eva lòng nghi ngờ những lời Chúa đã nói với bà. Ma quỷ nói với Eva, mà chi, Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi, vân vân. Theo Sáng Thế Ký chương 3 câu 1. Sau đó, ma quỷ đưa Eva đến chỗ xem thường lời phán dặn của Chúa. Đến nỗi bà nói với ma quỷ, Chúa nói như vậy, nhưng thật ra Ngài không có nói những điều đó. Chúa phán, ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến. Trích Sáng Thế Ký chương 2 câu 16-17. Chúa dặn, ngươi đừng ăn trái của cây đó. Nhưng khi nói với con rắn, Eva đã thêm vào lời của Chúa. Bà nói, Chúa phán, ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá động đến. Satan cũng lừa dối Eva bằng cách khiến bà nghi ngờ lòng nhân từ của Chúa, nghi ngờ tình yêu và mục đích của Ngài. Con rắn hỏi Eva, Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao? Câu hỏi đó hàm ý, Chúa cấm không cho ăn trái các cây trong vườn. Chúa giới hạn tự do của ngươi phải không? Hình như Chúa không muốn ngươi được hạnh phúc, được sung sướng. Sự thật là Chúa nói, các ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn, chỉ ngoại trừ một cây mà thôi. Sự thật là Chúa rất rộng rãi và nhân từ. Trong cả khu vườn Ê-đen rộng lớn, với bao trái cây ngon ngọt, Đức Chúa Trời cho Adam và Eva được ăn tất cả. Ông bà chỉ không được ăn một cây mà thôi. Chúa dặn, về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến. Hơn thế nữa, cái cây duy nhất mà Chúa cấm không được ăn là vì phúc lợi của Adam và Eva, với mục đích là để bảo đảm cho ông bà đời sống phước hạnh lâu bền trong ơn Chúa. Chúa biết nếu hai người ăn trái cây đó thì sẽ chết, mối quan hệ giữa họ với Chúa sẽ bị cắt đứt. Họ sẽ trở thành nô lệ cho Satan, cho tội lỗi và nô lệ cho cái tôi của chính họ. Sau đó con rắn lừa gạt Eva thêm nữa bằng cách nói dối về hậu quả mà bà sẽ nhận lãnh nếu bất tuân lời Chúa. Đức Chúa Trời phán rõ ràng, nếu một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết. Nhưng Satan nói với Eva, hai ngươi chẳng chết đâu. Satan ngang nhiên nói ngược lại những gì Chúa nói. Nó đã đánh bại Eva bằng cách nói với bà tất cả những lợi ích mà bà sẽ nhận được nếu bà ăn trái cây Chúa cấm. Ma quỷ nói, ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình sẽ mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời biết điều thiện và điều ác. Nó hứa với Eva rằng cả một thế giới của kiến thức và kinh nghiệm sẽ mở ra trước mắt bà. Nó cũng hứa rằng Eva sẽ được ngang bằng Đức Chúa Trời, sẽ giống Đức Chúa Trời, sẽ biết điều thiện và điều ác, cũng có nghĩa là bà sẽ là Chúa. Và cuối cùng, Satan hứa với Eva rằng sau khi ăn trái cây cấm, bà sẽ có thể tự quyết định điều gì là đúng, điều gì là sai, vì bà sẽ biết điều thiện và điều ác. Đức Chúa Trời đã cho Adam và Eva biết rõ điều gì đúng, điều gì sai. Nhưng lời Satan nói với Eva hàm ý rằng, ồ, đó là ý của Chúa, nhưng bà cũng có quyền có ý kiến riêng của mình. Bà có thể tự quyết định điều gì là đúng, điều gì sai. Satan đã lừa dối Eva bằng cách bảo bà tự quyết định cho chính mình, dựa vào những gì bà có thể nhìn thấy, dựa vào những gì mà cảm xúc và lý luận của bà cho là đúng, dù điều đó đi ngược với lời phán dạy của Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh ghi như sau. Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì mở trí khôn, bèn hái ăn. Sáng Thế Ký chương 3 câu 6. Thế là Eva ăn trái cây Chúa cấm, nhưng thay vì nhận được tất cả những điều tốt đẹp ma quỷ hứa, bà nhìn thấy trong miệng bà đầy những sâu bọ. Sâu bọ của xấu hổ, của mặc cảm tội lỗi, của sợ hãi và ngăn cách với Đức Chúa Trời. Chính lúc đó Eva biết rằng mình đã bị lừa dối. Mục sư Thomas Brooks của Hội Thanh Giáo đã viết về điều này như sau. Ông viết, Satan hứa hẹn điều tốt nhất, nhưng nó ban cho điều tệ hại nhất. Nó hứa hẹn lạc thú, nhưng ban cho đau khổ. Hứa hẹn lợi lộc, nhưng ban cho thua lỗ, mất mát. Nó hứa hẹn sự sống, nhưng nó sẽ ban cho sự chết. Từ giây phút đó cho đến ngày hôm nay, Satan luôn luôn dùng sự lừa dối để chiến thắng. Nó chiếm cảm tình của chúng ta, ảnh hưởng trên những quyết định và chọn lựa của chúng ta, và tiêu hủy đời sống chúng ta. Dù sao đi nữa, có thể nói tất cả những nan đề chúng ta gặp trên trần gian này đều là kết quả của sự lừa dối, dối gạt, là hậu quả khi chúng ta tin vào những lời dối trá đó. Satan dương lên những tấm bảng hứa hẹn ban cho sự sống thật, nhưng nó biết rằng những ai nghe nó, tin nó chắc chắn sẽ chết. Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy, có một con đường coi dường chính đáng cho loài người, nhưng đến cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết. Châm Ngôn chương 14 câu 12. Tại sao chúng ta ngã vào sự lừa dối của ma quỷ? Tại sao chúng ta nghe theo lời dụ dỗ của nó? Một trong những lý do là vì Satan thường không đến với chúng ta qua hình dạng con rắn, nhưng nó đến dưới những hình dạng khác nhau mà chúng ta không thể ngờ được. Chẳng hạn như ma quỷ đến với chúng ta dưới hình dạng một quyển sách nổi tiếng, một tờ báo được nhiều người yêu chuộng, một cuốn phim, một chương trình trên TV hay những bài hát được mọi người ưa thích. Satan cũng có thể đến với chúng ta dưới dạng một người bạn hay một người bà con quan tâm hết lòng khuyên răn góp ý với chúng ta. Cũng có thể là dưới dạng một nhà tâm vấn. Và nó có thể đến lừa dối chúng ta dưới dạng một người hầu việc Chúa, một nhà khải đạo cơ đốc. Thưa quý vị, dù người đến với chúng ta là ai, qua phương tiện nào, hãy nhớ rằng bất cứ khi nào chúng ta nhận được những lời khuyên, khi chúng ta chịu những ảnh hưởng đi ngược với lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, thì hãy nhớ rằng đó là Satan đang tìm cách lừa dối chúng ta và muốn phá hủy cuộc đời chúng ta. Những gì chúng ta đọc và nghe hàng ngày, thấy như là hay, cảm thấy như là đúng, nhưng nếu những điều đó ngược lại với lời Chúa dạy thì chắc chắn là không đúng. Ước gì chúng ta có thể thấy trước được rằng những trái cây cấm đó trông chín mọng, thật đẹp và cũng có thể ngon ngọt khi ta nếm thử. Nhưng kết quả cuối cùng của nó sẽ dẫn đến sự chết và sự hủy phá khủng khiếp không thể lường được cho cuộc đời chúng ta.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.